là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh, huyện Lục Yên tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học có học sinh bán trú. Tiếp đó là ghi nhận Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường thủy cho người dân và các chủ phương tiện vận tải đường thủy nội bộ. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 5, lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, theo nghi thức quốc tang. Đoàn đại biểu đại diện tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã tới viếng nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Tại lễ viếng, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái ghi vào sổ tang: vĩnh biệt người chiến sĩ cách mạng kiên cường, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Lê Đức Anh và gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau lễ truy điệu, đoàn linh xa đưa di hài Đại tướng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài để về nơi an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh để tỏ lòng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Từ sáng ngày 3 tháng 5, tất cả các cơ quan công sở nhà nước, các ban của Đảng, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các tổ chức, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã treo cờ rủ và ngừng hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày quốc tang.
Thưa quý vị và các bạn, trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, cùng với nhân dân cả nước, người dân Yên Bái cũng chung niềm đau vô hạn.
Vinh dự hai lần được gặp nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khổ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời ông Nguyễn Quang Soạn ở tổ 3, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Khi được tin Đại tướng Lê Đức Anh qua đời, người cựu chiến binh Nguyễn Quang Soạn không giấu nổi sự xúc động và niềm tiếc thương vô hạn. Ông Nguyễn Quang Soạn, tổ 3, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
và chúng tôi thấy rằng là những người chiến sĩ trước đây được tham gia vào các cái chiến dịch cũng như là chống Mỹ cứu nước ấy, thì chúng tôi thấy rằng là rất xứng đáng là một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Đại tướng và đồng chí
Chủ tịch nước.
Rồi sau đó đồng chí lên Chủ tịch nước thì đồng chí là thể hiện càng mẫu mực tất cả mọi cái nhiệm vụ mà quan tâm đến cái sự xây dựng đất nước cũng như là các cái mặt đồng chí tham gia. Sau đó đồng chí chuyển sang khi nghỉ Bộ Chính trị, đồng chí làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương, đã đóng góp rất nhiều đối với vấn đề xây dựng đất nước. Tôi nghĩ mãi cái câu đồng chí nói là trước đây chúng ta đã hy sinh tất cả để giải phóng đất nước, thì bây giờ phải có trách nhiệm là xây dựng đất nước theo xây dựng một cái đất nước mới và đảm bảo cho đời sống nhân dân cũng như các mặt là phải phát triển đi lên. Và khi được tin Đại tướng qua đời thì chúng tôi, bản thân tôi là một chiến sĩ mà đã được trực tiếp gặp với Đại tướng ấy, hai lần ấy, về tôi có cái cảm xúc là rất thương tiếc đồng chí đó.
Tuy tuổi đã cao, nhưng ông Nguyễn Văn Tình, tổ 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, không bao giờ quên những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dưới sự chỉ huy của Đại tướng Lê Đức Anh. Ông Tình cũng như bao người dân Yên Bái đều vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của người lãnh đạo tài ba mà giản dị gần gũi. Ông Nguyễn Văn Tình, tổ 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Năm 54 khi tôi bắt đầu từ miền Nam cũng ra đây, thì là gặp Đại tướng Lê Đức Anh lên khảo sát và kiểm tra tình hình biên giới phía Bắc ở Hoàng Liên Sơn. Một số các đồng chí hỏi thế thì báo cáo Đại tướng là Đại tướng ra từ miền Nam ra miền Bắc ra biên giới này, Đại tướng có thấy có cái gì khác với ở biên giới Campuchia không? Thì Đại tướng Lê Đức Anh trả lời là ở biên giới thì nói chung là có một cái chung là tất cả là đều phải cảnh giác, với mọi âm mưu của kẻ địch để bảo vệ làm sao vững chắc biên giới của Tổ quốc. Đấy là cái chung chất. Còn cái riêng thì ở Việt Nam có cái khác, tức là cái biên giới của miền Nam là nó không đổi núi nhiều bằng như biên giới phía Bắc. Cho nên là cái vị thế ở biên giới phía Bắc này là có nhiều cái ưu thế để kẻ thù không thể, tức là xâm phạm Tổ quốc của chúng ta một cách nhanh chóng được, một cách bất ngờ được. Thế đấy là cái một số các đồng chí hỏi như thế, thì đồng chí Lê Đức Anh có trả lời như thế. Cho nên chúng tôi cũng rất là phấn khởi, tức là được đứng trên cái vị trí của biên giới phía Bắc để bảo vệ Tổ quốc, mà đồng chí Lê Đức Anh lại có cái động viên như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi.
Nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo, nhà quân sự đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời của Đại tướng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội. Đại tướng cũng là người chỉ huy trực tiếp chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ở phía Tây Nam và giúp cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ để hồi sinh, xây dựng đất nước Campuchia. Trên cương vị là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Đại tướng Lê Đức Anh đã cùng tập thể lãnh đạo của Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng, góp phần đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng, phát triển kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững và củng cố. Vì vậy, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Yên Bái nói riêng, luôn dành cho Đại tướng Lê Đức Anh những tình cảm trân quý nhất. Ông Nguyễn Ngọc Thế, tổ 8, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tâm sự.
Thực sự được tin nên là Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, thì chúng tôi cũng như mọi người dân Việt Nam đều rất buồn và thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh. Thế và cũng rất tin tưởng rằng là lớp lớp những thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội cũng như là cán bộ đảng viên hiện nay thì có để tâm mà theo dõi và thấu hiểu cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh thì càng tin tưởng vào là những người lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, của những cái thế hệ trước và những cái thế hệ kế tiếp.
Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh với tất cả tấm lòng thành kính, người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng nguyện không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà các thế hệ ông cha đã dày công vun đắp.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa quyết định tăng giá điện, điều này đã tác động đến việc chi phí tiền điện của các gia đình. Để giá bán điện đảm bảo đúng quy định của nhà nước, cần tăng cường công tác giám sát của cơ quan quản lý nhà nước như thế nào? Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, với vai trò quản lý nhà nước thì ngành Công Thương Yên Bái sẽ tổ chức cái việc giám sát giá bán điện như thế nào ạ?
Thực hiện quyết định số 648 ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh giá bán điện, lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện, với vai trò quản lý của nhà nước về việc giám sát thực hiện giá bán điện thì hàng quý Sở Công Thương cũng đã xây dựng kế hoạch làm việc với điện lực và các điện lực của huyện thị để tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó có việc giám sát thực hiện giá bán điện trên địa bàn. Qua các năm theo dõi kiểm tra cho thấy công ty điện lực Yên Bái và các đơn vị điện trực thuộc nghiêm chỉnh thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của nhà nước về giá bán điện, chưa phát hiện sai phạm về giá bán điện.
Thưa ông, trước cái việc tăng giá điện như hiện nay thì ngành Công Thương Yên Bái có cái khuyến cáo như thế nào đối với người tiêu dùng để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả?
Để tiết kiệm điện, đặc biệt là tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng, trong năm 2018 thì Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành chỉ thị số 09 ngày 6 tháng 6 năm 2018 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, công sở thì xây dựng và ban hành các quy định về sử dụng điện, thay thế sửa chữa các thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành, phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức thực hiện tiết kiệm điện. Đối với các hộ gia đình sinh hoạt thì khuyến khích sử dụng các loại thiết bị có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng, tiết kiệm tất cả các thiết bị khi ra khỏi phòng phải được ngắt điện, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, đèn chiếu sáng và các thiết bị khi không có nhu cầu sử dụng. Chỉ sử dụng điện điều hòa khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25 độ trở lên. Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn như điều hòa, không khí, bình nước nóng, bàn là trong thời gian cao điểm, điểm tối của hệ thống điện từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thì phải xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí vào các giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị hoạt động không tải, tăng cường sử dụng các thiết bị điện dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra tình hình thiếu điện, xây dựng phương án tự giảm các phụ tải khi thiếu điện xảy ra.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
3 năm qua, triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Yên Bái đã chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua 3 năm thực hiện chỉ thị, toàn tỉnh đã có gần 3.000 tập thể cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, trong đó có trên 1.500 tập thể và trên 1.300 cá nhân đăng ký. Trong năm 2019, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy rà soát kết quả xây dựng các mô hình để nhân rộng và tuyên dương khen thưởng, đồng thời tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 nhằm tạo sức lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân.
Năm 2019, ngành giáo dục và đào tạo phấn đấu 55% trường trung học cơ sở và 58,3% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương. 52,4% trường trung học cơ sở và 54,2% trường trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Để đạt được mục tiêu này, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị, trường học, khảo sát thống kê nhu cầu học nghề của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và vận động học sinh tham gia học nghề, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông theo hướng thiết thực, tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức và thực tiễn gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương, cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Hội người cao tuổi huyện Văn Chấn hiện có trên 14.800 hội viên sinh hoạt ở 370 chi hội. Thực hiện phong trào tuổi cao gương sáng, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động tích cực trong công tác xã hội. Đến nay trên địa bàn huyện có 82 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp cơ sở trên các lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt, trên 1.000 hội viên người cao tuổi là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Thực hiện chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, từ năm 2018 đến nay, người cao tuổi huyện Văn Chấn đã hiến gần 4.000 mét vuông đất, tham gia trên 4.000 ngày công lao động.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện di chúc Bác Hồ, 78 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Yên Bái, hội đồng đội tỉnh đã tổ chức hội thi thiếu nhi Yên Bái tìm hiểu di chúc Bác Hồ năm 2019 tại nhà thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Tại hội thi, mỗi thí sinh kể một câu chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi, liên hệ bản thân trong học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Với sự thể hiện và giọng kể truyền cảm của các thí sinh, khán giả đã được nghe nhiều câu chuyện hay, ý nghĩa và cảm động về Bác. Như tình yêu của Bác Hồ dành cho những khúc hát dân ca, Bác Hồ với Tết Trung Thu độc lập đầu tiên, Bác Hồ với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng. Qua đó giúp các đội viên thanh thiếu niên nhi đồng nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung cơ bản và giá trị to lớn của di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho thiếu nhi về tấm gương của Bác Hồ kính yêu.
Giúp em biết học tập, vận dụng vào cuộc sống và làm theo lời Bác.
Kết thúc hội thi, thí sinh Lê Hữu Gia Huy đến từ thành phố Yên Bái đã xuất sắc giành giải nhất với câu chuyện Bác Hồ với thiếu nhi Yên Bái. Giải nhì và giải ba được trao cho các thí sinh đến từ các huyện Trần Yên và huyện Yên Bình, Trạm Tấu.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Lục Yên có 51 đơn vị trường học, trong đó có 20 trường học có học sinh bán trú với trên 1.000 học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ. Nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn cho các em, các trường học luôn đặt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Khánh Hòa có 619 học sinh, trong đó có 56 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Ngoài việc thực hiện tốt các chế độ chính sách cho những học sinh được hưởng chế độ bán trú, thì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhà trường coi trọng. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trường luôn tuân thủ chặt chẽ khâu nhập thực phẩm đến khâu chế biến. Hai nhân viên dinh dưỡng được tập huấn các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như được khám sức khỏe định kỳ. Trong quá trình chế biến, các nhân viên dinh dưỡng luôn chấp hành tốt quy trình, đảm bảo học sinh được ăn đủ khẩu phần, đủ chất dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Chị Lương Thị Lứa, nhân viên dinh dưỡng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Khánh Hòa cho biết.
Trước hết là phải chọn thực phẩm tươi và ngon, sạch, rau sạch, lấy chỗ có uy tín, rau tự trồng. Xong về mình phải rửa sạch sẽ để làm, để nấu nướng. Trước khi nấu nướng phải rửa sạch sẽ hết xong rồi mới nấu nướng. Cả bếp, cả nồi, cả son, chảo, lúc nào cũng phải sạch.
Hàng ngày các bữa ăn đều được thực hiện theo thực đơn, công khai tài chính, có sổ sách ghi chép theo hướng dẫn và lưu giữ các mẫu thức ăn để phòng tình trạng ngộ độc thực phẩm. Các bữa ăn được nhà trường xây dựng theo mùa, đảm bảo khẩu phần và lượng dinh dưỡng, nên nhiều năm qua nhà trường không để xảy ra vụ ngộ độc nào. Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Khánh Hòa, thầy giáo Đỗ Đức Quân cho biết.
Đầu năm là thường thường nhà trường đi khảo sát và đặc biệt là có tư vấn xin ý kiến của lãnh đạo địa phương, chọn những cái nhà cung cấp có uy tín, và chúng tôi cũng xác định là ưu tiên những cái thực phẩm mà địa phương sẵn có, địa phương có, để đảm bảo cho các em nó, thứ nhất là các em hợp cái khẩu phần ăn của các em, thứ hai nữa là đảm bảo về nó, các thực phẩm nó được tươi sống và nó đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì còn trong quá trình mà kiểm soát thì nhà trường cũng có xây dựng và có thành lập các ban là có giao nhận là trong cái buổi sáng, và chúng tôi trong quá trình là cũng yêu cầu bộ phận nhà bếp sơ chế và chế biến thức ăn đảm bảo đúng theo quy trình mà nhà trường đã triển khai.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài việc phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên dinh dưỡng, định kỳ nhà trường phối hợp với trạm y tế xã để kiểm tra lượng thực phẩm hàng nhập về. Chị Trịnh Thị Nụ, trạm y tế xã Minh Tiến cho biết.
Trạm với cả nhà trường phối hợp với nhau kiểm tra thường xuyên về an toàn thực phẩm, thì các cô ở đây thì cũng tuân theo và nấu ăn theo tất cả các bước, rồi đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong nhà bếp và trong tất cả các thực phẩm, kiểm tra bằng nhãn mát này, rồi là kiểm tra bằng mắt nhìn và tay sờ xem là cái rau có rau củ quả có tươi không.
Với 20 trường có học sinh bán trú, ngoài việc kiểm tra định kỳ, hàng năm phòng giáo dục thường xuyên phối hợp với trung tâm y tế huyện cùng các ngành chức năng tiến hành các đợt kiểm tra tại các bếp ăn của các nhà trường và những cơ sở chế biến cung cấp thực phẩm. Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên nói.
Trong cái hướng dẫn thì phòng giáo dục cũng luôn quan tâm đến việc là đề nghị các đơn vị trường học là phải tổ chức ký hợp đồng đối với những đơn vị, những tổ chức cá nhân cung cấp thực phẩm ấy, mà được cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên là đánh giá là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để cung cấp thức ăn cho các đơn vị trường học, đảm bảo an toàn vệ sinh và có hợp đồng ký cung cấp thực phẩm hàng ngày. Ngoài ra thì phải đối với cái việc các bữa ăn hàng ngày thì các đơn vị trường học là đều phải công khai thực đơn của các bữa ăn trên cái bảng công khai theo quy định là hàng ngày phải có cái danh mục thực phẩm để công khai trong các bữa ăn. Ngoài việc đó ra thì đối với phòng giáo dục thì cũng yêu cầu các đơn vị trường học là phải ký hợp đồng đối với nhân viên nấu ăn. Cái nhân viên nấu ăn thì phải được đào tạo chứng chỉ hành nghề, là đã đào tạo qua chứng chỉ nấu ăn để đảm bảo cái việc nấu ăn đúng quy định.
Chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn của nhà nước đã góp phần tích cực để các em có cơ hội đến trường và giúp cho các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Do vậy, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Lục Yên đã góp phần quan trọng trong thực hiện tốt chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh huyện Lục Yên tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường có học sinh bán trú do phóng viên Ngọc Sơn, Mạnh Tuấn thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng của ngành giao thông tổ chức đợt tuyên truyền phổ biến về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, qua đó giúp các chủ phương tiện vận tải đường thủy và các đối tượng liên quan nâng cao nhận thức chấp hành tốt luật an toàn giao thông đường thủy trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên Bích Thu viết công.
Với chiều dài 83 km, Hồ Thác Bà hiện có nhiều bến cảng bến đỗ với hàng nghìn phương tiện tàu thuyền đang hoạt động, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Vì vậy, cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát thì việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với người tham gia giao thông luôn được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Vừa qua, hơn 100 chủ phương tiện vận tải, người lái tàu, thuyền và người dân một số xã vùng ven hồ Thác Bà đã được tuyên truyền luật an toàn giao thông đường thủy do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức. Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ đội cảnh sát giao thông cũng trao đổi thêm nhiều thông tin bổ ích, giúp các chủ phương tiện nâng cao nhận thức trong hoạt động đường thủy thời gian tới. Anh Nguyễn Văn Đông, thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn, huyện Bình đến nghe tuyên truyền nói.
Hôm nay chúng em cũng được mời về đây là tuyên truyền luật giao thông đường thủy. Thì nói chung là cũng để cho tất cả bà con là nắm bắt được về cái luật đường thủy và được học hỏi và các cấp trên gọi là nên đã giảng dạy cho mình để gọi là nắm được cái luật đường thủy. Bởi vì là tất cả bà con thì là cũng toàn phương tiện gọi là mình tự ấy chứ cũng chưa được học luật gì. Thế bây giờ là được tuyên truyền như thế này là rất tốt. Tất cả thì trong thời gian tới đã được tuyên truyền và ấy thì tất cả các tàu bè là toàn bộ phải là được đăng ký đăng kiểm ở nơi và có đăng ký là được bằng lái các thứ rồi đi lại nó đảm bảo an toàn.
Qua hội nghị, các chủ phương tiện cũng được nắm được thêm thông tin về thực trạng tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn. Những vi phạm an toàn giao thông đường thủy thường diễn ra, các quy định pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa và hướng dẫn xử lý những tình huống bất ngờ trên sông nước. Những buổi tuyên truyền trao đổi thông tin như thế này thực sự có ý nghĩa đối với những người thường xuyên hoạt động giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà. Anh Nguyễn Công Hoan, thuyền trưởng công ty vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Qua cái cuộc này thì tôi thấy rất là bổ ích. Bởi vì là bản thân chúng tôi cũng hiểu ra được một số cái luật của đường thủy nội địa mới.
Việc đẩy mạnh tuyên truyền giao thông đường thủy luôn được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái quan tâm triển khai đã giúp cho các chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện thủy nội địa và người dân sinh sống, hoạt động trên hồ Thác Bà nâng cao nhận thức chấp hành tốt luật giao thông đường thủy. Trung tá Nguyễn Văn Quang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Yên Bái trao đổi thêm.
Tại hội nghị này thì chúng tôi tập trung tuyên truyền các nội dung. Thứ nhất là tuyên truyền về các quy định chung của luật giao thông đường thủy nội địa. Cái thứ hai là tuyên truyền về cái nghị định 132 của chính phủ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Cái thứ ba là tuyên truyền về hệ thống biển báo trên đường thủy nội địa. Thứ tư là tuyên truyền về các cái thủ tục và các cái quy định về đăng ký đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì thời gian tới thì ngoài hội nghị ở Hồ Thác Bà thì chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo đề xuất để tổ chức một hội nghị trên tuyến sông Hồng. Ngoài cái việc mở các hội nghị tập trung thì qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi sẽ trực tiếp tuyên truyền đến các cái chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện. Cái thứ hai sẽ yêu cầu những chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện sẽ ký cam kết để chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Với các trường hợp mà cố tình vi phạm thì anh em sẽ tập trung kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Những buổi tuyên truyền về luật giao thông đường thủy đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều thanh niên lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp hay thành phố lớn, thì anh Đặng Văn Nguyên ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình lại trở về quê lập nghiệp bằng cách kết hợp trồng rừng và chăn nuôi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm giàu của chàng trai trẻ này.
Với gần 30 hectare keo quế Bồ Đề, nhiều năm nay, gia đình anh Đặng Văn Nguyên, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình luôn có thu nhập khá. Không chỉ trồng rừng, anh Nguyên còn dành thời gian đến các mô hình chăn nuôi gà cho hiệu quả kinh tế cao, học hỏi kinh nghiệm để đã áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Anh đã quyết định xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa. Nắm bắt nhu cầu của thị trường với nông sản sạch, anh Nguyên quyết định nuôi gà ta thả vườn. Mới đầu, anh đưa vào nuôi thử nghiệm vài trăm con. Khi có thu nhập cao, anh đã tăng đàn lên 1.000 con. Anh Nguyên chia sẻ.
Trước khi đến với chăn nuôi gà thì mình cũng chỉ làm buôn bán tự do thôi, lại làm chăm sóc đồi rừng, lại chăn nuôi nhỏ lẻ thôi. Lúc đầu mình nuôi 100-200 con, từ đầu mình cũng nuôi như Minh Dư, như đàn Minh Dư bây giờ. Mình cũng vào 1.200 con thì thấy lượng phân nó cũng tương đối là đủ cho mình sử dụng.
Kết quả đạt được từ những lứa gà đầu tiên đã tạo động lực để anh Nguyên tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi với mức đầu tư là 200 triệu đồng, đảm bảo quy mô nuôi khoảng 5.000 con gà. Chăn nuôi với quy mô lớn, cái khó nhất chính là tìm kiếm thị trường đầu ra. Tuy nhiên, do liên kết với các hộ cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi nên đầu ra cho sản phẩm luôn ổn định. Anh Nguyên nói.
Nuôi số lượng lớn thì nó mới có hiệu quả về kinh tế thôi, nhưng nuôi ít thì nó cũng không được nhiều. Tại vì như thị trường bây giờ người ta cũng nuôi nhiều á. Đầu ra lắm lúc nó cũng không được ổn định lắm. Sau đó thì mình liên hệ với những cái mối thương lái, người ta bắt, người ta nhu cầu, người ta cũng bắt nhiều ấy, thì mình mới tính mở rộng sang chủng mới bây giờ.
Mở rộng quy mô chăn nuôi, anh Nguyên lại nghĩ cách tận dụng lượng chất thải từ nuôi gà để trồng cây ăn quả. Hiện anh đang trồng thử nghiệm 200 gốc bưởi diễn. Cho biết thêm về ý tưởng trồng cây ăn quả, anh Nguyên nói.
Ở miền núi phía Bắc mình, nói chung về sản xuất trồng trọt thì chủ yếu vẫn là cây lâm nghiệp thôi, như keo, quế, rồi bồ đề. Như hiện tại như của mình đây thì vừa rồi mình trồng thêm bưởi, các loại cây ăn quả, bưởi, ổi, mít. Những cây đấy mình trồng với số lượng nó cũng tương đối lớn. Nên là như vừa rồi mình chia sẻ đấy, mình cơ duyên mình chăn gà là một phần là từ đấy mà ra.
Đánh giá về mô hình kinh tế của gia đình anh Nguyên, ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Ở nhà anh Đặng Văn Nguyên này thì ở đây những gia đình điển hình ở trong cái mô hình trồng rừng và chăn nuôi phát triển kinh tế, nhất là về nuôi lợn. Thì trước kia thì mấy năm trước thì cũng là phát triển nuôi lợn, thế nhưng mà sau thì một số cái biến động của thị trường, giá cả nó bị hạ, cho nên là chăn nuôi không có hiệu quả. Các gia đình cũng đã nhanh chóng là chuyển đổi sang cái mô hình nuôi gà. Đấy, và tiếp tục là để duy trì cái trồng rừng. Đấy, đến nay là cái gia đình nhà anh Đặng Văn Nam và Đặng Văn Nguyên này thì hầu như là những cái mô hình này là điển hình, là mô hình lớn của xã đang chuẩn bị đầu tư cho chăn nuôi là lớn nhất ở trong xã này.
Từ đổi mới tư duy trong việc thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô gia trại, trang trại, như gia đình anh Đặng Văn Nguyên đã khẳng định, hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở xã Thuần Đông, Bảo Ái, huyện Yên Bình. Kết quả này cũng khẳng định, nếu biết tận dụng lợi thế sẵn có, đầu tư hợp lý và phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp sẽ mang lại thu nhập ổn định và bền vững ở các vùng nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.